Pháp Kiết Tường. Tụng trì thần chú này thì tất cả sự việc đều tùy tâm như ý. Thật kiết tường may mắn. Tôi sẽ giải thích rõ những pháp này cho quý vị. Dẫu có giảng nhiều năm mà vẫn không thể giảng hết những điểm hay của thần chú này. Tất cả mười phương chư Phật đều sinh xuất từ thần chú này, nên có thể gọi thần chú Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật. Mười phương các đức Như Lai đều nương y thần chú này mà thành tựu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Các ngài ứng thân nhiều như số bụi vi trần ở các cõi nước để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa chúng sanh, thọ ký cho chúng sanh trong mười phương, cứu độ chúng sanh thoát khổ, khiến tất cả chúng sanh đại tiểu quyền thừa đều được giải thoát. Tất cả các ngài đều nhờ nương y vào oai lực của tâm chú Lăng Nghiêm.
Người tụng trì thần chú này sẽ không tái sinh vào những chỗ xấu xa, dẫu có muốn cũng không được. Tại sao? Vì thần chú này giữ quý vị lại mà không cho đi đến những nơi đó. Dẫu không bao giờ tích tụ được công đức khi tụng trì thần chú, những chư Phật trong mười phương sẽ ban bố công đức lành cho quý vị. Có phải đáng giá chăng? Đó là do thường trì tụng thần chú này thôi. Ngoài ra, nếu thường trì tụng, quý vị sẽ luôn luôn được sanh vào nơi và lúc chư Phật ra đời, cũng như huân tu dưới sự giáo huấn của các ngài. Giả sử tâm niệm thường bị tán loạn, không thể chuyên nhất hay phát sinh định lực, nếu tâm tưởng về thần chú Lăng Nghiêm rồi dùng miệng để trì tụng, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương sẽ ẩn hình chú ý hộ trì quý vị cho đến khi tâm tán loạn tiêu dần và phát khởi định lực. Các ngài sẽ ẩn hình hỗ trợ quý vị khai mở trí huệ và chuyên tâm nhất ý đến độ tỏ ngộ hoàn toàn về tất cả sự tình trong 84.000 hằng hà sa số kiếp. Nếu quý vị tụng thần chú Lăng Nghiêm đến độ tụng thuộc lòng để hòa nhập vào với thần chú, thì tâm của quý vị là thần chú và thần chú cũng là tâm của quý vị, tức là đắc được tam muội trì chú, và sự tụng đọc trôi như nước chảy cuồn cuộn không ngừng. Nếu hành được như thế thì tệ lắm là trong bảy đời thường được giàu sang như những trùm tư bản có các mỏ dầu ở Mỹ. Quý vị có thể bảo: ồ, thật tuyệt hảo, tôi sẽ học thần chú Lăng Nghiêm ngay lập tức, bảy đời trở thành nhà tỷ phú thì chẳng có sao đâu. Nếu ích kỷ như thế, không nên học thần chú Lăng Nghiêm để làm gì? Bảy đời trôi qua mau như chớp mắt, người thường trì tụng thần chú Lăng Nghiêm phải hy vọng đạt được những gì? Phải hy vọng đạt được quả vị Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, chớ quá nhỏ nhoi. Thật ra, những ai thường trì tụng thần chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân Phật. Không những là hóa thân Phật mà còn là hóa thân Phật ngay trên đảnh nhục kế của ngài, nghĩa là hóa thân Phật ngay trong hóa thân. Do đó, chỗ vi diệu của thần chú Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Bất cứ nơi nào có người chân thành trì tụng thần chú Lăng Nghiêm thì nơi đó sẽ có một cây dù trắng lớn che đỉnh đầu của hành giả đó. Nếu công phu thâm sâu, cao tột, thì khi vừa khởi niệm trì tụng thần chú, cây dù trắng lớn đó sẽ hiện ra trong khoảng ngàn dặm che trên đỉnh đầu của quý vị để bảo hộ tránh khỏi thiên tai hoạn nạn. Nếu chỉ có công phu chút ít thì dù trắng sẽ che trên đỉnh đầu để bảo vệ quý vị. Nếu là vị đại đức cao tăng thì khi tụng trì thần chú này, cả quốc gia đều được thanh bình, không gặp những thiên tai. Hoặc giả nếu không tránh được thì thiên tai hoạn nạn lớn sẽ chuyển thành nhỏ, và thiên tai hoạn nạn nhỏ sẽ không xảy ra. Dẫu quốc gia có bị chiến tranh, đói khát, bệnh dịch, hãy giặc cướp, tất cả đều sẽ được tránh khỏi. Giả sử viết và dán thần chú Lăng Nghiêm bốn cửa thành hoặc trên ủ gác hoặc những đài cao, giả sử quý vị có khiến cho dân chúng kính ngưỡng và mến thích thần chú Lăng Nghiêm mà họ cung kính đảnh lễ và nhất tâm cúng dường thần chú này thể như cúng dường chư Phật, giả sử có thể khiến mọi công dân mang thần chú này trong mình hoặc trì giữ trong nhà, nếu làm được như thế, tất cả thiên tai hoạn nạn sẽ tan biến. bất cứ nơi nào có thần chủ lăng nghiêm, trời rồng đều vui mừng. Thế nên nơi đó sẽ tránh khỏi bão lụt, mùa màng ngũ cốc đều được phong phú, dân chúng sẽ sống an lạc thanh bình. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng công đức và diệu dụng của thần chủ này thật không thể nghĩ bàn, không thể tưởng tượng. Đó là nơi vi diệu của thần chủ này. Nếu phá giới trọng thì không thể kết lại. Tuy nhiên, nếu tụng trì thần chú năng nghiêm thì sẽ được thanh tịnh trở ngại. Song khi tôi nói rằng tụng trì, không có nghĩa là tụng qua loa mà phải đạt trì chú tam muội. Thần chú phải được lưu xuất từ tâm niệm và quy về nơi tâm niệm. Đó là thần chú là tâm và tâm là thần chú. Tâm và thần chú đều nhất như, hợp thành một thể mà không có sự phân biệt. Dẫu có muốn quên thần chủ đi, nhưng không thể nào quên được. Đó gọi là không niệm mà niệm, hay niệm mà không thấy mình niệm. Nếu dẹp trừ hết tất cả tạp niệm, thì đó là tâm niệm trì tụng thần chủ lăng nghiêm. Tâm niệm hợp nhất với thần chủ mà không còn vọng niệm thứ hai nào. Bây giờ, muôn vật diễn thuyết nghĩa là đại thừa. Tiếng gió hiu hiu và dòng nước chảy róc rách đều là tâm chú của thần chủ lăng nghiêm. Nếu đạt đến cảnh giới đó và dẫu có phạm giới, thì giới thể vẫn được thanh tịnh trở lại, nghĩa là không cần thọ giới trở lại. Nếu không muốn tu hành tinh tấn hay không muốn nghiên cứu Phật Pháp, nhưng trì tụng thần chú trong một thời gian thì tự nhiên quý vị sẽ phát tâm tu hành tinh tấn. Những ai thiếu trí huệ, tụng trì thần chú này thì sẽ khai mở trí huệ. Nếu sự tu hành chưa được thanh tịnh vì vi phạm trái giới, nhưng nếu không quên trì tụng thần chú này thì tịnh giới sẽ mau chóng được phục hồi. Nếu phạm giới trước lúc trì tụng thần chú này, thì một khi nhất tâm tụng trì thần chú, dẫu là tội kinh hay trọng đến đâu, bao gồm những tội không thể sám hối như bốn tội ba la di, ngũ nghịch, bốn hay tám tội bị đuổi khỏi tăng đoàn, sẽ đều được tiêu trừ hoàn toàn mà không còn một mảy lông tội lỗi nào. Do đó, tôi nói rằng năng lực của thần chú lăng nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Có người nhận biết sự linh ứng và diệu dụng của thần chú lăng nghiêm, nên chỉ chú tâm trì tụng nhưng lại bỏ qua tất cả những phương pháp tu hành khác. Đó thật là thái quá. Đối với việc tu đạo, dẫu tu pháp môn nào, phải y theo trung đạo chứ tu hành giải đãi hay thái quá. Tuy thần chủ lăng nghiêm rất linh nghiệm, nhưng cũng phải tu thiền định. Kinh Lăng Nghiêm giảng thuyết về sự nhiệm màu của thần chủ lăng nghiêm, nhưng cũng giảng giải về pháp môn nhĩ căn viên thông, phản văn văn tự tánh, nghe lại tánh nghe của mình. Đó cũng là pháp môn tối trọng yếu. Đáng lúc trì tụng thần chú, quý vị cũng nên nghe lại tánh nghe hay phản chiếu lại ánh sáng tự tâm của mình. Có phải bên trên tôi đã nói rằng khi trì tụng thần chú là tâm niệm và tâm niệm là thần chú chăng? Thần chú và tâm niệm không thể tách rời nhau được. Tâm niệm và thần chú tuy hai nhưng chẳng phải hai. Nếu đạt đến đó thì dẫu cầu mong điều gì, tất cả sẽ được thành tựu và như ý nguyện. Một khi thể nhập thần chú vào tâm niệm thì chính là đạt được thiền định tam muội và định lực chân chánh. Đó là điều mà mỗi chúng ta phải nên biết rõ. Mỗi câu trong thần chú lăng nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa, mỗi nghĩa đều có vô lượng công năng. Nên biết rằng thần chú lăng nghiêm là linh văn, trong trời đất là pháp bảo vô thường, là châu báu cứu mạng tất cả chúng sinh, là linh văn giữa các linh văn và bí mật trong các sự bí mật. Thần chú này bao trùm muôn vật, trên thì đến mười phương chư Phật, dưới thì tới địa ngục A Tỳ, tất cả bốn hàng thánh vị Phật, Bồ Tát, Thánh Văn, Viên Giác và sáu loài phàm phu, trời, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la đều tôn kính thần chú này. Không có một pháp giới nào trong mười pháp giới vượt ngoài phạm vi của thần chú này. Tất cả loài quỷ thần chư thiên hộ pháp, thánh văn, duyên giác, cho đến Phật thừa đều nằm trong thần chủ Lăng Nghiêm. Khi những danh tự của các quỷ thần trong thần chủ Lăng Nghiêm được tụng đọc lên, tất cả quyến thuộc của những loài quỷ thần đó đều quy phục, tuân thủ quy củ, không dám tùy tiện phá phách. Tụng trì thần chủ Lăng Nghiêm mỗi ngày sẽ khiến cho yêu ma quỷ quái trên thế gian không dám xuất hiện hại người, mà phải sống đàng hoàng. Đại dụng của thần chủ Lăng Nghiêm là bao trùm toàn thể tánh và có thể nói rằng bao quát tất cả giáo nghĩa Phật pháp. Nếu hiểu rõ thần chú Lăng Nghiêm thì sẽ hiểu rõ tất cả tinh hoa bí mật của Phật giáo. Mọi sự thâm sâu áo diệu và những sự không thể nghĩ bàn trong trời đất, tất cả đều nằm trong thần chú này. Nếu hiểu thần chú này thì không cần phải học Mật Tông, Bạch Giáo, Hắc Giáo, Hoàng Giáo, Hồng Giáo. Đây là pháp tam muội căn bản và bí mật rốt ráo nhất. Không ai hiểu rõ và nhận ra pháp bí mật này. Dẫu có tu học nhưng hầu hết mọi người đều chưa thâm nhập được, chỉ biết tụng niệm mà không hiểu ý nghĩa. Thật ra không cần phải hiểu ý nghĩa của thần chú, chỉ biết rằng thần chú này là linh văn, không thể nghĩ bàn cũng đủ rồi. Có khả năng tụng trì thần chú này tức là làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, bằng ngược lại thì không làm được gì cả. Quý vị hãy mau học, ghi nhớ, quán sát và hiểu thần chú này. Nếu được như thế thì hoàn thành trọng trách của người Phật tử. Cách hay nhất là việc trì tụng thần chú này là phải vì sự lợi lạc chung cho cả toàn thế giới, hồi hướng tất cả công đức cho toàn thế giới. Trong Phật giáo, không có gì quan trọng bằng thần chú Lăng Nghiêm, vì thần chú này là biểu tượng chân chánh cho chánh pháp. Sự hiện hữu của thần chú này bảo đảm cho sự hiện hữu của chánh pháp. Một khi không còn thần chú này thì chánh pháp cũng sẽ biến mất. Những ai chưa có thể tụng đọc thần chú này thì không đáng làm người Phật tử. Thần chú Lăng Nghiêm có biệt danh là Lăng Bán Niên. Trong nửa năm mới học thuộc thần chú này. Vì dẫu ngày ngày có tinh tấn tụng niệm, nhưng đến nửa năm mới nhớ hết. Những người trì tụng thuộc lòng thần chú Lăng Nghiêm như chúng ta hiện nay vốn là những người đã từng trồng căn lành trong vô số kiếp. Thuộc nhớ mà mãi mãi không quên chính là sự biểu hiện của căn lành. Nếu không có căn lành, ngay cả danh tự còn không thể xem thấy, còn nói chi đến việc tụng niệm. Học giả có nghe qua danh tự của thần chú nhưng sẽ không thể thường trì tụng được. Thật vậy, những ai tụng thuộc thần chú này chính là những người có căn lành sâu xa. Thần chú Lăng Nghiêm là pháp môn khó gặp được trong trăm ngàn muôn kiếp. Học và hiểu mỗi câu thì hiểu nghiệm hóa một phần năng lực của thần chú, nhưng phải hành trì thực tiện. Xong, không phải nghe rằng thần chú này có linh nghiệm và năng lực rất lớn để rồi sử dụng những điều đó. Nếu sử dụng pháp này mà không giữ giới như hầu hết những người không hiểu rõ gì và buông lung tạo nghiệp giết hại, ăn cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu, và những người chỉ tụng năm tâm chú chính khi gặp hoạn nạn, thì đó là làm ô uế pháp này, chứ không tạo công đức gì cả. Nếu cố ý muốn sai sử quỷ thần và chư thần hộ pháp, thì chỉ tự khiến nghiệp xấu tăng trưởng và sẽ tự mang lại tai họa cho chính mình. Do đó, đối với việc tu đạo, đầu tiên là phải giữ giới luật, chú trọng đức hạnh, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Nếu không đủ đức độ mà giả dạng làm thánh hiền, truyền thánh chỉ, hay giả trang làm quốc vương, thì hành vi đó không thể nào chấp nhận được. Ngày nay, nhiều người chỉ chú trọng việc tụng chú để có thần thông linh ứng, mà không chú trọng phẩm hạnh của mình, thì khiến vô hiệu hóa sự tụng niệm thần chú này. Do đó, muốn tu học pháp môn của thần chú này thì hành vi và động cơ phải là chân chánh, chớ nên khởi vọng tưởng hay làm những việc không thanh tịnh. Phải chú tâm tu hành hạnh thanh tịnh. Nếu có ai một bên thì trì tụng thần chú, còn một bên thì không giữ đúng quy củ, họ sẽ gặp những vấn đề lớn phát sinh. Mọi người phải hiểu rõ điểm này. nếu không giữ chánh niệm và không hành theo chánh hạnh, Bồ Tát Kim Cang Tạng sẽ không kính phục và bảo hộ quý vị. Chư Phật và chư Bồ Tát có lòng đại từ bi nên không biết làm hại chúng sanh vì sân hận. Tuy nhiên, tất cả trời, rồng, quỷ thần hộ pháp đều sẽ tức giận. Những ác quỷ, ác thần khi thấy quý vị đang trì tụng thần chú Lăng Nghiêm mà lại tạo lỗi lầm, họ sẽ mang tai họa đến và làm hại quý vị. Hoặc họ sẽ khiến quý vị bất an, gặp những điều phiền toái lớn lao, hoặc khiến quý vị phải chịu hoạn nạn, thọ bao quả báo xấu. Đây không phải là điều dẫn chơn. Do đó, tất cả quý vị phải nên ăn chay và thanh tịnh hóa thân tâm, giữ hạnh thanh tịnh, không hành pháp nhiễm ô, chớ phạm bất cứ quy củ nhỏ nhoi nào. Tụng trì thần chú Lăng Nghiêm còn giá trị hơn bất cứ vàng bạc nào. Tụng một biến thì đáng giá bằng muôn vạn cân vàng. Tuy nhiên, chớ tụng niệm chỉ vì vàng. Nếu trì giới thì sẽ không có tâm đố kỵ ganh ghét, chướng ngại. Nhờ không tham lam hay sân hận, khi trì tụng thần chú mà sẽ phát khởi sự cảm ứng và lợi ích lớn lao. Lúc tu hành, nếu có những hành vi trái quy củ thì sẽ không đạt được sự cảm ứng hay linh nghiệm gì cả, vì chư thiện thần hộ pháp tránh xa. Nếu có việc gì xảy đến, chư thiện thần hộ pháp chẳng màng đến quý vị. Do đó, đối với người trì tụng thần chú này, chớ nên có tâm gian xảo hoặc có những hành vi bất chánh như tạo tác nghiệp xấu. Bất cứ lúc nào cũng phải có hành vi chân chánh quân tử và chỉ biết làm lợi ích cho người, chứ không nghĩ về mình, giữ tâm hạnh và hành hạnh Bồ Tát. Phép tu trì thần chú Lăng Nghiêm rất mật linh nghiệm, nhưng không thể dễ dàng. Trước hết, chớ nên có tâm ích kỷ. Kể đến, chớ nên có tâm tự lợi mà phải giữ tâm rộng lượng không thiên vị. Phải có tâm xả mình vì người, cứu độ hết tất cả chúng sanh. Nếu giữ tâm niệm như thế, sự tu hành mới mau đạt thành tựu. Quý vị phải chú ý giữ năm giới cho cẩn thận và thường hành 10 điều lành, vì đó là những phép tắc căn bản nhất. Không thể tu hành mà chẳng giữ giới. Nếu tâm niệm đầy cả vọng tưởng ô uế, chẳng những tu hành không được cảm ứng hay thành tựu mà chỉ mang lại tai họa. Do đó, lúc tu pháp trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, đặc biệt phải chú ý giữ ba nghiệp thân, khẩu ý cho thanh tịnh thì mới có cảm ứng. Chớ nên tùy tiện nói nhảm khiến tạo sự chia rẽ, hoặc khiến đại chúng trong đạo tràng tu hành cảm thấy không an lạc. Trong mọi cử chỉ hành động, như đi, đứng, nằm ngồi, nhất định phải chú ý. Chớ nên giặt y phục cho người khác mà phải quán chiếu lại chính mình. Như trên đã bàn qua, thần chú Lăng Nghiêm vốn là linh văn, là ngôn ngữ linh nghiệm. Mỗi câu có mỗi sự hiểu nghiệm riêng. Song, chớ nên nghĩ, tại sao tôi trì tụng thần chú Lăng Nghiêm nhưng lại không có hiểu nghiệm? Chớ màng đến việc có hiểu nghiệm hay không. Chỉ nên trì tụng giống như tập võ, ngày ngày đều đánh quyền mà không màng công phu như thế nào. Có võ thuật là do có công phu tập luyện, bằng ngược lại thì không thể có được. Cũng như thế, ngày ngày phải trì tụng pháp này không ngừng nghỉ, dẫu có bận rộn đến đâu hay sự việc gì xảy ra, chớ nên trì tụng thần chú Lăng Nghiêm một thời gian rồi sanh tâm giải đãi vì không còn thích thú vào pháp này. Không chắc chắn quý vị sẽ có được sự cảm ứng ngay vừa lúc trì tụng. Dẫu có được cảm ứng hay không, ngày ngày phải thường trì tụng, công phu tu hành phải ngày càng thấm sâu. Sự thành tựu không phải xảy ra trong một ngày một đêm. Điển hình, phải học tập suốt 10 năm, 20 năm, hoặc ngay cả 30 năm trước khi thật sự có trình độ học vấn. Việc tu hành cũng phải như thế, phải luôn luôn giữ tâm niệm trì tụng thần chú liên tục mà không gián đoạn. Giống như việc mặc y phục, ăn cơm, ngủ nghỉ, dẫu có cảm ứng hay không cũng chẳng quan trọng, vì nhờ trì tụng hàng ngày mà quý vị từ từ sẽ có điểm tựa căn bản và tự nhiên cảm nghiệm được diệu dụng của thần chủ. Nếu mong cầu sự diệu dụng và thần thông không thể nghĩ bàn của thần chủ thì chớ giữ tâm vọng tưởng như ngủ mớ vào ban ngày với bao tâm niệm lăng xăng. Nếu tam muội trì chú bị gián đoạn thì không thể đạt thành tựu. Lúc hành trì pháp môn thần chủ lăng nghiêm phải dùng tâm chân thật và thành khẩn. Tại sao gọi là tâm chân thật? Nghĩa là vì việc trì tụng thần chú lăng nghiêm mà quên tất cả thời gian, không gian, ngày đêm, ăn uống ngủ nghỉ, mọi việc đều tan biến. Một niệm dài như vô lượng kiếp và vô lượng kiếp cũng dài bằng một tâm niệm. Phải có tinh thần quên đi sự ăn uống ngủ nghỉ mà chỉ vì mục đích tu hành. Nếu được như thế, nhất định sẽ đạt thành tựu lăng nghiêm tam muội. Bằng ngược lại thì không phải chân thật tu hành pháp môn trì thần chú lăng nghiêm. Không những lúc tu trì thần chú lăng nghiêm phải như thế, mà lúc hành trì các pháp môn khác cũng phải hành như vậy. Đi mà không biết đang đi, ngồi mà không biết đang ngồi, khát mà không biết đang khát, đói mà không biết đang đói. Quý vị có thể nói, vậy thì trở thành người ngu si sao? Vâng, điều này rất đúng. Có câu dưỡng thành đại triết phương vi xảo, học đảo như ngu thủy kiến kỳ. Dưỡng thành bụng dại mới có thiện xảo, học đến như ngu mới thấy lạ kỳ. Nếu có thể học đến như người ngây dại thì dẫu tu pháp môn nào cũng đều có thể đắc tam muội và đạt thành tựu. Vì chưa được ngu si nên chưa chân chánh thâm nhập vào cảnh giới thiền định, và sự tu hành chưa được tương ưng với đạo. Lúc dụng công trì thần chú lăng nghiêm, hoặc có thể mộng thấy lễ Phật, hoặc có thể mộng thấy Phật phóng ánh hào quang, hoặc có thể mộng thấy mình cùng Phật giảng kinh thuyết pháp, hoặc mộng thấy Bồ Tát, Thánh Văn, Duyên Giác, Thánh Tăng hay Thiên Tướng trên trời, hoặc mộng thấy tự thân thăng lên hư không, hoặc mộng thấy tự mình biết bay, hoặc mộng thấy cởi ngựa vượt sông, hoặc thấy bao loại ánh sáng kiết tường, hoặc thấy dị tướng phi thường lạ kỳ xuất hiện. Đó là những điềm mộng lành. Nếu đạt được những điềm cảm ứng linh nghiệm như thế, phải nên cẩn thận, phải nên phát tâm bồ đề, phải thanh tịnh hóa ba nghiệp thân, khẩu, ý, và phải khẩn thiết gia tăng sử dụng công trì tụng thêm nữa. Xong, chớ nên kể cho người khác nghe những cảm ứng hay linh nghiệm gì mà quý vị đã cảm nhận được với mục đích muốn khiến người khác tin tưởng và kính trọng mình. Tự biết về những cảm ứng mà mình đã cảm nhận cũng đủ quá rồi. Nếu mãi quảng cáo công đức của mình và đi dạo rao sự tu hành thì hoàn toàn sai lầm. Nếu làm như thế thì để lỗ hổng cho ma thừa cơ hội xông vào, cũng giống như không cất giữ châu báu trong hộc kín. Nếu bỏ châu báu trước cổng nhà thì nhất định sẽ bị người trộm lấy. Do đó, tu hành theo đạo Phật, chúng ta phải cẩn thận, chớ nên để thiên ma ngoại đạo thừa cơ hội quấy phá. Tuy nhiên, có thể kể lại kinh nghiệm tu hành của mình cho các bạn đồng tu. Nếu không vì mục đích tham danh lợi, được người cung kính ca ngợi. Kinh Lăng Nghiêm thuyết, nếu thường tụng trì thần chú lăng nghiêm cho đến khi có công phu và đạt diệu dụng, thì 84.000 Bồ Tát Kim Cang Tạng và quyến thuộc của các ngài sẽ thường đi theo và bảo hộ quý vị, khiến tất cả sở cầu đều được như ý nguyện. Song Mã Vương không ngừng tìm chỗ hở để gieo rắc rối nhiều hơn khả năng quý vị có thể chịu đựng được. Xưa kia, tại vùng Hồ Bắc ở Đông Sơn, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn tu hành và giữ giới đặc biệt rất tinh nghiêm. Lần nọ, một bọn cướp vây quanh thành Hồ Bắc, Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn không thể nhẫn chịu nhìn cảnh đó, nên quyết định xuống núi cứu dân chúng trong thành. Ngài xuống núi Đông Sơn và đi vào thành Hồ Bắc. Vừa thấy ngài đến, bọn cướp run sợ, hạ gươm giáo và bỏ chạy. Tại sao? Dẫu ngài chỉ vào thành một mình, nhưng bọn cướp thấy thiên binh và thiên tướng mang kiếm vàng cùng áo giáp vàng uy dũng từ trên trời bay xuống. nên bọn chúng liền bỏ chạy tán loạn. Không dùng một cây gươm giáo cũng tên, Ngài đánh bại bọn cướp, vì Ngài thường trì tụng thần chú Lăng Nghiêm. Đến vừa thấy Ngài thì bọn cướp liền run sợ. Có thể nói rằng, chứ Bồ Tát Kim Cang Tạng Hiển oai linh hoặc đó là do oai đức tu hành của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn mà nhiếp phục bọn cướp. Đó là cách mà hành giả không dùng một quân binh hay khí giới nào để hàng phục bọn cướp. Nếu không chân chánh tu hành, hoặc không có công phu chân thật thì làm sao có những sự cảm ứng đạo giáo như thế? Phật Thích Ca tuyên thuyết thần chủ Lăng Nghiêm để gia hộ và hỗ trợ định lực cho tất cả những người phát tâm tu đạo như chúng ta hiện nay, khiến cho thân tâm của chúng ta được an lạc, không bị phiền muộn. Do đó, trong mọi thời mọi khắc, chúng ta chớ quên pháp trì tụng thần chú này. Nếu có thể thành tâm chuyên chú trì tụng thần chú Lăng Nghiêm, thì chính là hỗ trợ Phật pháp được hưng thành và chánh pháp được trụ lại thế gian dài lâu.